nói xấu lãnh đạo tổ quốc, không trốn thuế, không phạm pháp luật, báo cáo thiệt tại động tự Than Lộc. Người giảng lão hòa thượng Tịnh Không, địa điểm Hội Phúc Lợi Chim Sa Chụy Cửu Long, Hồng Kông, thời gian tháng 8 năm 2000. Điểm thứ 3, xin mời mở giảng nghĩa. Tờ thứ 2, giảng nghĩa tờ thứ 2. Điểm xuống, bắt đầu xem từ hàng thứ 5. Thứ 6, cái đoạn nhỏ thứ 6. Tùy kỳ sở hiện, nhất nhất phương trung, sở hữu chư Phật chủng chủng sắc tướng, hình mạo, thân thông thọ dụng, du hí, chúng hội trang nghiêm đạo tràng, quang minh du biên chiếu huy, cung điện trang nghiêm quốc giới, thọ lượng thị tu đoạn tùy chư chúng sanh chủng chủng tâm lạc, thị hiện chủng chủng thành chánh giác môn, lược hiện sở kiến sự biệt. Lần này vì các đồng tu giới thiệu là tuyển chọn Hoa Nghiêm 40, bởi vì kinh văn quá dài, nếu như y theo kinh văn để giảng phải chiếm thời gian rất dài, cho nên lựa chọn giảng này có thể nói là từng đoạn tinh túy, đem khai thị quan trọng trong kinh điển, không luận là ở phương diện lý luận, phương pháp tu học, cho đến cảnh giới học tập, chúng ta đều tiết lục ra. Loại nghiên cứu thảo luận này đối với tu học của chúng ta, đối với công việc đời sống của chúng ta, đều có sự giúp đỡ thực tế. Học dĩ chí dụng, do đó bộ phận tỉnh lược rất nhiều. Vì thì cho đến giảng đại kinh cũng là phải xem nhân duyên, thế xuất thế gian pháp đều không ngoài nhân duyên sanh ra. Phật pháp cũng là nhân duyên sanh. Vậy thì dùng nhân duyên theo cách nói hiện tại gọi là điều kiện. Điều kiện của chúng ta đủ rồi, có điều kiện đại kinh. Đương nhiên đại kinh tuyên giảng viên mãn đích thực là có chỗ tốt, cũng rất là cần thiết. Vậy thì phía sau chọn lấy cái đoạn này, tùy kỳ sở hiện, nhất nhất phương trung, đây là thiện tài đồng tử, kiết tường dân Bồ Tát truyền thụ pháp môn này cho ngài, ngài liền lập tức có thể đạt được. Vậy thì tại vì sao chúng ta không thể đạt được? Chúng ta đọc kinh, nghe kinh, kinh thì đọc rồi, thậm chí đến một bộ kinh nghe đi nghe lại rất nhiều lần, chưa khế nhập được cảnh giới. Vấn đề chính ngay chỗ này, cho nên chưa được khai ngộ, chưa thể chứng quả. Ngay trong kinh luận Đại Thừa, chúng ta đã từng xem thấy rất nhiều thính chúng nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp, một bộ kinh giảng được một phần ba, một phần hai, liền có khai ngộ, có chứng quả. cái thí dụ này nêu ra rất nhiều. Đạo lý ở chỗ nào vậy? Đạo lý là họ có thể chuyển cảnh giới. Thí dụ nói, trên Kinh Bát Nhã, Phật dạy cho chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Chúng ta cũng nghe hiểu, thế nhưng vẫn cứ đem tất cả pháp tướng cho là chân thật, không hề xem nó là hư vọng. Đó gọi là không khai ngộ. Bạn không ngộ, tuy nghe mà chưa ngộ nhập. Đối với tất cả pháp tướng vẫn phải chấp trước. Không chỉ chấp trước, chấp trước kiên cố, không buông bỏ chút nào. Cũng chính là nói, bạn chưa hề nhìn thấu, bạn cũng chưa hề buông bỏ. Khám phá gọi là khai ngộ. Cái gì gọi là khai ngộ, bạn phải hiểu. Buông bỏ thì vào được cảnh giới, vào cảnh giới của chư Phật. Chúng ta ngày ngày đang học tập, nhìn thấu bao nhiêu, buông bỏ bao nhiêu. Đây chính là bởi vì chúng ta không biết cửa để mà vào. Trong Kinh Luận Đại Thừa, những vị Bồ Tát này làm ra gương mẫu cho chúng ta, làm mô phạm. Người ta nghe rồi, lập tức liền nhìn thấu, lập tức liền buông bỏ. Nhìn thấu là tường tận đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đích thực giống y như trên Kinh Kim Cang đã nói, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bạn có thể nhìn thấy như vậy thì nhìn thấu liền chính xác. Hữu di pháp, nếu như các vị đọc qua Bách Pháp Minh Môn Luận của Pháp Tướng Tông thì bạn liền biết được. Tâm pháp trong Bách Pháp đã nói 8 cái tâm pháp, 51 cái tâm sở pháp, 24 cái bất tương ưng hành pháp, 11 cái sắc pháp. Tổng cộng có 94 pháp đều gọi là pháp hữu di, không phải chân thật, mộng huyễn bào ảnh. Pháp thế gian không rời cái nguyên tắc này, pháp xuất thế gian cũng không phải ngoại lệ. Thế xuất thế gian pháp đều là thuộc về pháp hữu di. Chúng ta nói thế gian pháp là sáu cõi, pháp xuất thế gian là pháp giới bốn thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Phật ở trong 10 pháp giới đều không rời khỏi nguyên tắc này. Bách pháp chỉ có 6 pháp sau cùng là thuộc về pháp vô vi. Cái gì gọi là vô vi? Không có hành động, cũng chính là ngày nay chúng ta gọi là không có sanh diệt. Không sanh không diệt gọi là pháp vô vi. Có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu di. Chúng ta có nhìn thấu hay không? Chúng ta vẫn đem những pháp hữu di này xem trọng đến như vậy, xem thấy hiện thực đến như vậy, mỗi giờ mỗi phút đều không thể buông bỏ. Vừa rồi ở nơi đây có một đồng tu đến hỏi tôi, ông nói bạc của ông mượn tiền của ông, nói là chỉ mượn mấy tháng, bây giờ đã 2 năm rồi mà vẫn chưa trả. Tôi liền nói với ông ấy, tôi cũng nói với mọi người, không luận là quen biết hay không quen biết, họ đến mượn tiền của chúng ta chịu cho họ mượn, nhất định là không nên nghĩ là họ sẽ trả lại. thì trong lòng sẽ không có việc gì, nói xem thoải mái dường nào. Nếu như nghĩ người này phải trả tiền cho ta, vậy thì bạn cự tuyệt, không nên cho mượn. Cho mượn thì không nên nghĩ đến trả, cũng như bố thí giúp đỡ cho họ vậy. Bạn nói xem tâm tình của chúng ta thật thoải mái, bạn phải có thể buông bỏ. Buông bỏ được thì bạn trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Không buông bỏ thì bạn trải qua đời sống sáu cõi luân hồi. Cho nên tại vì sao người khác nghe kinh có thể khai ngộ, sau khi họ nghe rồi cũng không tệ, chân thật buông bỏ rồi. Ngày nay bạn nghe kinh nghe hiểu rồi, bạn tuyệt đối sẽ không dám đi gây oan trái với bạn bè của bạn, không hề dám. Nợ của bạn đến đây kết thúc, đó là bạn nghe hiểu. Tại vì sao vậy? Đều là giả. Thân thể đều là giả. Thân thể cũng không chấp trước, huống hồ là vật ngoài thân. Người với người cùng ở với nhau, tùy duyên. Tất cả đều là nhân duyên tốt. Bạn nói xem từ tại giường nào, an vui giường nào. Đối với tất cả người, tất cả vật, tất cả việc, vĩnh viễn giữ gìn tâm chân thành, không hề có chút hư ngụy, tâm thanh tịnh, không hề có chút vướng bận, không hề có chút lo lắng. Bạn có vướng bận, có lo lắng, tâm của bạn không thanh tịnh. Tại vì sao bạn có lo lắng, có vướng bận chứ? Bạn không hiểu rõ chân tướng sự thật. Bạn không biết được vạn pháp đều là không. Đây là chân tướng sự thật. Nếu như bạn không tin tưởng thì có thể thử nghiệm xem. Bạn ngồi ở nơi đây, bạn nhắm con mắt lại thì bạn không hề thấy gì hết. Tất cả sắc tướng thấy đều không có, lập tức liền không. Buổi tối bạn ngủ nghỉ ngủ mê rồi, người ta ban bạn đi bạn cũng không hề hay biết. Không phải là thật. Ngay đến thân đều không phải là thật, huống hồ là vật ngoài thân. Bạn khởi tâm lo lắng để làm gì? Chứ phải là oan uổng hay sao? Lợi hại được mất phải nhổ sạch gốc từ nơi tâm. Tâm của chúng ta thanh tịnh, chỉ có tâm thanh tịnh là thật. Tâm ô nhiễm không phải là thật. Tâm thanh tịnh là thật. Tâm bình đẳng là thật. Tâm giác ngộ là thật. Tâm từ bi là thật. Học Phật là học cái thật, không nên học cái giả. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu, bạn mới có chỗ ngộ. Ngộ rồi, nhất định phải thực tiễn. Cái tâm đó lập tức liền thay đổi. Đó gọi là khai ngộ. Khi vừa thay đổi thì liền khế nhập cảnh giới, nhập Phật tri kiến. Trên Kinh Pháp Hoa đã nói, vừa vào Phật tri kiến thì là siêu phàm nhập thánh. Phàm thánh chỉ ở một niệm, một niệm giác. Phàm phu thành thánh, một niệm mê, vậy thì bạn đọa trở lại phàm phu. Phàm thánh ở thế gian tạo tác không như nhau. Phàm phu thế gian khởi tâm động niệm là vì chính mình, luôn không hề quên đi chính mình. Cái chấp trước sai lầm này có thể nói căn gốc sâu dày, bồi đắp từ vô lượng kiếp đến nay tạo thành cái thói quen này. Cho nên nghe kinh cảnh giới vẫn cứ không thay đổi, cũng chính là nói rất không dễ gì khai ngộ, rất không dễ gì chuyển phàm thành thánh. Không chỉ cái điểm này không dễ dàng, ngay đến chuyển ác thành thiện cũng không làm được. Cái gì gọi là ác chứ? Cội gốc của ác là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm liền nghĩ đến ta, nghĩ đến nhà của ta. Hiện tại chúng ta có đạo tràng, khởi tâm đồng niệm nghĩ đến cái đạo tràng của ta, chỉ cần thêm vào chữ ta thì liền mê. Bạn không có giác ngộ. Người giác ngộ rồi, khởi tâm đồng niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh, nghĩ đến hết thảy xã hội, cả thảy thế giới, quyết định không nghĩ đến chính mình. Không có chính mình, chúng sanh chính là chính mình, vũ trụ chính là chính mình. Cái kiến giải này, cách nghĩ, cách nhìn, cùng với Phật Bồ Tát, cùng với Pháp Thân Đại Sĩ, không hai không khác. Đó là bạn chân thật khế nhập cảnh giới Phật, bạn đạt được thọ dụng của Phật Pháp. Cho nên tại vì sao? Vì chúng sanh, vì chúng sanh khổ nạn, vì chánh pháp cửu trụ mà thôi. Làm gì có gì chính mình chứ? Học Phật học lâu đến như vậy rồi, luôn phải đem ý niệm này chuyển đổi lại. Đoạn kinh văn này khi vừa mở đầu, tùy kỳ sở kiến, ngài nhìn thấy tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, nhất nhất phương trung, đây là nói mười phương thế giới, sở hữu chư Phật chủng chủng sắc tướng hình mạo không như nhau. Chúng ta thường hay nghe được trên kinh Phật Phật đạo đồng. Tại vì sao chư Phật Như Lai sắc tướng hình mạo không như nhau? Các vị cần phải tường tận ngay chỗ này. Chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát không có hình sắc, cũng không có tướng trạng. Thanh tịnh Pháp Thân, châu biến hư không Pháp giới, không có tướng. Thế nhưng họ có thể hiện tướng. Tướng là làm thế nào hiện vậy? Trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Trong tâm chúng sanh tưởng Phật, nghĩ Phật hình dáng như thế nào thì Phật hiện ra hình dáng như thế đó. Tưởng Bồ Tát như thế nào thì Bồ Tát hiện ra như thế đó. Không phải là một hình dáng. Nếu bạn không tin, bạn tỉ mỉ mà quan sát. Người Trung Quốc tạo hình tượng Phật, diện mạo giống người Trung Quốc. Người Nhật Bản tạo hình tượng Phật, khuôn mặt đó giống như người Nhật Bản. Tượng Phật của Thái Lan, bạn thấy cái cằm nhọn nhọn giống như người Thái. Tượng Phật của người Tây Tạng, vừa nhìn giống như người Tây Tạng. Tùy tâm ứng lượng, họ không phải là một tướng. Phổ Môn Phẩm mọi người đều đọc rất nhiều, trên kinh nói được rất hay. Đáng dùng thân gì để độ, Phật liền hiện ra thân đó. Hiện ra thân toàn là thân Phật. Phật hiện ra, chúng ta không thể chấp trước, nhất định phải hiện 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Ồ, đó gọi là thân Phật. Hiện ra một đồng nam đồng nữ thì không phải là thân Phật, vẫn là thân Phật. Mắt thịt phàm phu chúng ta nhìn không thấy, không biết được đó là Phật. Thiên tài đồng tử ở ngay đây, đại triệt đại ngộ. Tỳ kheo kiết tường dân đại biểu là viên giáo sơ trụ. Viên giáo sơ trụ đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Họ có năng lực nhìn thấy được Phật, không luận hiện ra thân gì họ đều có thể thấy được, họ đều biết được. Cho nên họ thấy được là chủng chủng sắc tướng hình mạo. Phật ở nhân gian giáo hóa chúng sanh, hiện ra tướng người. Phật ở đường súc sanh giáo hóa chúng sanh, phải hiện ra tướng súc sanh, nhất định phải hiện ra tướng đồng loại. Người giảng kinh nói pháp cho heo nghe, làm sao nó có thể nghe hiểu được? Không thể câu thông được mà. Vậy muốn độ heo thì phải làm sao? Phật phải hiện thân heo, cùng ở chung với heo. Bạn ngày ngày nghe được tiếng heo kêu, nó đang giảng kinh nói pháp, bạn làm sao biết được chứ? Muốn độ những loại chim, Phật cũng hiện ra cái thân chim. Bạn chân thật hiểu được rồi, khi nhìn ra thế giới bên ngoài thì đều là chư Phật Bồ Tát đang giảng kinh nói pháp, đang quảng độ chúng sanh, đều là thuộc về sự thật. Hình là hình trạng, mạo là dung mạo, hình mạo không như nhau. Chúng ta cần phải thông đạt, cần phải tường tận. Quan trọng nhất là phải biết cội nguồn của tất cả các pháp. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, hư không pháp giới, y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức cùng tâm là đại căn đại bổn, tất cả y chánh của hư không pháp giới đồng một căn mà. Ngày nay bạn nghe nói rồi, là trên kinh Phật nói, bạn đã nghe được rồi. Bạn có giác ngộ hay không? Nếu như bạn nghe được câu nói này rồi, bỗng nhiên khai ngộ, bạn khai ngộ rồi, sau khi khai ngộ thì thế nào? Tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền, tâm bình đẳng của bạn hiện tiền, biết được cái gì hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, tất cả người, tất cả vật, tất cả việc là cùng một thể với ta, ta và người không hai. Bạn khai ngộ mà còn phân ta phân người, ưa thích cái này, chán ghét cái kia, bạn chưa có khai ngộ. Bạn làm gì mà khai ngộ? Ngày nay trên cái xã hội này, việc gạt người thì rất nhiều. Có một năm, tôi nói lời này đại khái cũng có mười mấy năm rồi, tôi giảng kinh trong Lusanchi. Lusanchi nghe nói có năm người thanh niên khai ngộ. Thượng sư của Tạng Truyền Lạc Ma thọ ký cho họ, nói năm người này khai ngộ rồi. Tôi đến bên đó giảng kinh, họ cũng đến nghe kinh. Sau khi nghe rồi, muốn tôi thọ ký cho họ, nói họ khai ngộ rồi. Tôi nhíu mày lại, tôi nói, tôi thành thật mà nói với bạn, không gạt bạn, tôi nói các vị chưa có khai ngộ. Họ rất là tức giận. Hoặc Phật đã chứng minh cho tôi rồi, thọ ký cho tôi đã khai ngộ rồi. Pháp sư, tại sao ông nói chúng tôi chưa khai ngộ chứ? Tôi liền nói, vừa vào thái độ này của bạn thì bạn chưa có khai ngộ. Người khai ngộ mà có thái độ này sao? Tôi lại nói lời thành thật với bạn, tôi chưa có khai ngộ. Bạn lại đến hỏi tôi, muốn tôi thọ ký cho bạn đã khai ngộ. Tôi chưa có khai ngộ mà bạn đến tìm tôi, có thể thấy được bạn chưa có khai ngộ. Bạn khai ngộ rồi, bạn có thể tìm đến tôi hay sao? Đó là gạt người. Cái thế giới này, bao nhiêu người thanh niên ở Hoa Kỳ nhận được bằng tiến sĩ, vẫn cứ là nghe gạt, không nghe khuyên, nhận giả, không nhận thật. Khai ngộ là Phật Bồ Tát, không phải là phàm phu. Không những siêu diệt sáu cõi, siêu diệt mười pháp giới, tự tánh đầy đủ, trí tuệ đức năng đều hiển lộ ra. Cho dù chưa hiển lộ tròn đầy, hiển lộ một phần, người thế gian này chúng ta không có người nào có thể so sánh được với họ. Khen ngợi họ vui mừng, nói lời khó nghe thì tức giận, đó là mười phần phàm phu. Làm gì là người khai ngộ chứ? Người khai ngộ phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, họ còn đem cái hư vọng cho là thật, thì làm gì khai ngộ chứ? Cho nên dặn nhất không nên nghe người này khai ngộ rồi, người kia khai ngộ rồi, toàn là gạt người. Nếu khi họ khai ngộ, bạn có thể thử nghiệm xem, bạn trợn trừng mắt họ một trận, xem họ có sân si hay không. Nếu như họ sân si thì chưa khai ngộ. Bạn tán thán họ, họ rất vui mừng ưa thích, con người này chưa khai ngộ. Chỉ là cái nhỏ nhất, cho nên tán gió thổi không động, họ có được tính vào đâu, không có công phu gì. Định nhỏ cũng không có, huống là khai ngộ. Người thật có sức định, tán gió thổi không động, đó không phải khai ngộ, đó là có định. Sau khi được định mới khai ngộ, ngay đến định họ cũng không có, thì làm gì có thể nói đến khai ngộ chứ? Không nên để người ta gạt. Cái thế gian này, trên Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn nói rất hay. Tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Ngay chủ này nói đến chủng chủng sắc tướng, chủng chủng hình mạo. Cái ý này rất sâu, rất rộng. Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, Ấn Độ là quốc gia tôn giáo. Chúng ta xem thấy ghi chép ở trên kinh 96 loại ngoại đạo. Dùng lời hiện tại mà nói chính là 96 loại tôn giáo. Tôn giáo vì sao gọi là ngoại đạo? Ngoại đạo không phải là hạ thấp người, tuyệt đối không phải là hạ thấp, không phải vũ nhục. Hàm nghĩa của hai chữ ngoại đạo này là ngoài tâm cầu pháp, gọi ngoại đạo. Chúng ta học Phật quy y Tam Bảo rồi, thậm chí thọ giới rồi, xuất gia luôn rồi, nếu như vẫn cứ ngoài tâm mà cầu pháp thì vẫn gọi là ngoại đạo. Chữ ngoại đạo này trong Phật giáo gọi là bên ngoài cửa. Ngoài đạo trong cửa Phật chúng ta. Vậy thì do đây có thể biết, người xuất gia ngày nay có mấy người không phải là ngoại đạo. Chúng ta vẫn là ở ngoài tâm mà cầu pháp. Ngoài tâm cầu pháp gì vậy? Đến khắp nơi hóa duyên chính là ngoài tâm mà cầu pháp. Bạn cần tiền để làm gì nào? Hôm qua có một vị pháp sư từ núi Kê Túc đến, rất là hiếm có, chịu không ít khổ cực đến để thăm tôi. Buổi chiều hôm nay ông đã về rồi. Buổi sáng đã gặp mặt, nói với tôi tình hình Phật giáo bên phía Vân Nam. Ở bên đó hy vọng hồi phục đạo tràng tổ sư ngày trước. Đây là việc tốt. Đó là Bồ Tát phát tâm. Bồ Tát phát tâm nhất định phải có Bồ Tát hành. Xây đạo tràng có cần hóa duyên hay không? Không cần. Cầu người rất khó. Cầu người phải nhìn sắc mặt của người. Có người này không phải Bồ Tát. Ngay đến người thế gian cũng thường nói, người đến vô cầu phẩm tự cao. Không phải vì mình mà cầu, vì chúng sanh mà cầu. Vì chúng sanh mà cầu thì càng không cần phải cầu người. Cầu người làm gì? Cầu ai vậy? Cầu Phật Bồ Tát. Chúng ta cầu người nào đến để hộ pháp vậy? Phật Bồ Tát đến hộ pháp. Chúng ta không cầu người. Cầu Phật Bồ Tát như thế nào vậy? Tính giải hành chứng. Cách cầu như vậy, không phải mỗi ngày ở trước Phật Bồ Tát cầu khẩn, việc đó không có ích gì. Mỗi ngày hương hoa trái cây cúng dường, đó gọi là nịnh bợ Bồ Tát. Bồ Tát sẽ không nhận bạn nịnh đâu. Chúng ta mở quyển kinh ra, đầy đủ tín ngưỡng, có thể hiểu được kinh nghĩa, y giáo phụng hành. Phật Bồ Tát hộ pháp Long Thiên, nhất định hộ niệm, nhất định hộ trì. Vậy thì đúng rồi. Tổ sư Đại Đức ngày xưa làm thế nào để xây dựng tòng lâm vậy? Ngày nay tôi nêu ra một thí dụ. Ông cũng là hiện tại niệm Phật tu tịnh độ. Đại sư Liên Trì là tấm gương tốt. Đại sư Liên Trì, một đời tổ sư của tịnh độ, chùa Dân Thê của Ngài, đó là một đại tòng lâm. Ban đầu lão hòa thượng một mình ở nơi đó cất lên một cái chòi tranh. Tinh tu ở nơi đó chính là tôi đã nói đầy đủ: tính giải, hành chứng, cảm ứng chư Phật hộ niệm, Long Thiên thiện thần ủng hộ. Ở trên núi tu hành mấy năm, sau đó bị người ta phát hiện: vị pháp sư này hay quá, rất có đạo đức, là một người chân thật tu hành. Thế là người chân thật muốn tu hành đến thân cận với lão hòa thượng. Trên núi rất rộng, bạn muốn đến thân cận, lão hòa thượng không cự tuyệt, lại cất thêm một chòi tranh bên cạnh. Sau đó người càng ngày càng nhiều, tự nhiên hình thành đạo tràng tòng lâm. Không phải có kế hoạch thiết kế trước hay làm thế nào đó hóa duyên quyên mộ để xây dựng. Xây xong rồi xây mấy cái đại tòng lâm mà không có người ở, không phải bạn tạo tội nghiệp sao? Xã hội hiện tại chúng ta xem thấy rất nhiều, có rất nhiều người xuất gia. Nguyên nhân gì xuất gia? Xem thấy chùa miếu này của bạn rất to, tiền tài thu nhập rất nhiều, muốn đến chia phần với bạn nên họ xuất gia. Cái nhân không đúng thì cái quả sẽ không tốt. Nếu như thấy bạn ở chòi tranh, ăn không có để ăn, mặc cũng không có để mặc, họ sẽ không đến xuất gia. Xem thấy bạn như vậy thì họ sẽ không đến. Người thật tu hành sẽ đến, người giả tu hành thì sẽ rời xa. Cho nên tôi nói với ông ấy, hình thành đạo tràng tòng lâm không ở ngay trong đời này của chúng ta. Ngay trong đời này chúng ta cố gắng tu hành để cắm gốc, ở chòi tranh để cắm gốc. Đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư cũng có lẽ khai hoa kết quả, cái tòng lâm này sẽ hình thành. Bạn thấy Thiền Tông, đạo tràng Thiền Tông, tổ sư Đạt Ma đem thiền truyền đến Trung Quốc. Đến đời thứ tám mới chân thật khai hoa kết trái. Đại sư Huệ Năng là đời thứ sáu. Đời thứ sáu là pháp truyền rộng ra, cái dưỡng khí này chân thật hình thành, hình thành đạo tràng. Đến đời thứ tám, trên tay của Mã Tổ Bách Trượng, Mã Tổ xây tòng lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy. Truyền đến đời thứ tám không phải ở đời của chúng ta mà thành công, không thể thành được. Bạn phải có loại nhận biết này, có lòng nhẫn nại này, bạn cũng phải có thể đợi học trò đời thứ tám sau đến mới đem cái đạo tràng này xây thành tòng lâm. Bạn là Bồ Tát, bạn là thiện tri thức chân chính, hiện tại ra bên ngoài hóa duyên để xây dựng đạo tràng là không biết, đó là sai lầm. Vì sao vậy? Xây đạo tràng nơi nơi lo lắng, chỗ chỗ vướng bận, tâm của bạn không thanh tịnh. Bạn niệm Phật cầu chúng sanh không thể đi được, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều kiện thứ nhất là tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì làm sao bạn có thể sanh tịnh độ? Tôi nói với ông ấy là lời chân thật, tôi không lừa dối bạn. Bạn từ xa xôi đến đây thăm tôi, nếu như tôi gạt bạn thì tôi có lỗi với bạn. Mỗi câu tôi nói với bạn đều là lời chân thật. Vậy thì khi Phật còn ở đời, nhiều tôn giáo đến như vậy, thế nên sắc tướng hình dung của chư Phật đương nhiên sẽ mỗi mỗi không như nhau. Đặc biệt là trong Phật Pháp, tạng truyền, tượng thần, tượng Bồ Tát, tượng Phật thờ cúng, đều là chư Phật Như Lai hóa thân. Chủ này chính là trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ. Chúng ta biết được Thích Ca Mâu Ni Phật thời đại đó, Ấn Độ cũng chưa thống nhất, cũng giống như thời đại Xuân Thu của Trung Quốc vậy. Quốc gia đều là bộ lạc nhỏ, không có thống nhất, đến đời Tần mới thống nhất Trung Quốc. Mỗi một quốc gia nhỏ, do vì giao thông không thuận tiện, rất nhiều người chân thật đến già chết không hề qua lại, thì liền hình thành mỗi một khu vực phong tục tập quán của họ, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của họ. Cho nên mới có nhiều tôn giáo khác nhau đến như vậy. Thần tượng mỗi một nơi thờ cúng đều không như nhau. Thích Ca Mâu Ni Phật, các Pháp Thân Bồ Tát, các Ngài Đại Từ Đại Bi, có thể phổ biến ứng hóa ở thế gian. Khi Thế Tôn đến, Thế Tôn xuất hiện, đem sự việc này giảng rõ ràng, giảng tường tận, mọi người mới hoát nhiên đại ngộ. Thế nhưng Phật thế nào? Phật không phá hoại tôn giáo của bạn, không phá hoại hình tượng của bạn, chân thật là tạp hoa trang nghiêm, đẹp lóa cả mắt, tướng không như nhau, tác dụng không như nhau, thể là như nhau, thể chỉ có một, cho nên căn bản là một, mục tiêu là một, đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Mục tiêu giống như nhau. Mà cho đến ngày nay, trên thế giới bao gồm tất cả các tôn giáo, thấy đều là như vậy. Cho nên tôi tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo trên thế giới, tôi thấy thần thì lạy thần. Tôi đến giáo đường của họ, thần tượng mà họ cúng trong giáo đường, cúng kinh điển của họ, tôi bước vào thì lạy. Họ xem thấy đều rất là kinh ngạc, cũng rất là tán thán, rất hoan hỷ. Phật giáo chúng ta lạy thần của họ, tôi dạy họ. Họ không lạy Phật, tôi lạy thần của họ. Họ đến hỏi tôi, vì sao Ngài phải lạy thần của tôi? Thần của các vị là Phật, của chúng tôi hóa thân. Tôi xem thấy thần của các vị là Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng tôi. Họ liền rất kinh ngạc. Cho nên tôi đương nhiên phải lạy. Sau đó tôi nói với họ, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là hóa thân của thần. Hai mà một, một mà hai, không hề khác biệt. Khác biệt ở chỗ nào? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính bạn. Từ ngay chỗ này mà xảy ra sai lầm, lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, mỗi pháp đều như nhau, mỗi pháp đều là thật, bạn mới có thể thấy được pháp giới nhất chân. Bạn mới có thể thấy được tất cả chư Phật chủng chủng sắc tướng hình mạo. Nếu bạn không thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn vĩnh viễn không thể thấy được. Vậy thì kinh điển chẳng phải chúng ta đã học uổng công rồi hay sao? Nghĩ đến người nước ngoài, người nước Anh, tiến sĩ Thang Ân Tỷ, thập niên 70, ông đã từng nói qua, muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Đây là người nước ngoài nói. Vì sao ông có thể nói ra được câu nói này? Ông hiểu rõ được chân tướng sự thật. Mỗi pháp như nhau, vậy mới có thể giải quyết được vấn đề. Nếu như không thể thấu hiểu được cội gốc, cái xã hội này động loạn, thiên tai nhân họa không cách gì tiêu trừ, lòng người không chịu quay đầu. Đọc qua Phật Kinh mới thấu hiểu tường tận cái đạo lý này, đọc sách Nho mới biết được dùng tâm trạng như thế nào để qua ngày tháng, để đối nhân xử thế tiếp vật. Tiến sĩ Tha Ân Tị nói rất hay. Cho nên nước Anh hiện nay, tôi nghe nói trong trường học đưa kinh Phật vào trong giáo trình tiểu học, trung học, đại học, học sinh trong giáo trình học tập Phật Pháp. Quốc gia Kitô giáo ở trong thời đại này là người đề xướng đầu tiên, Úc Châu lại tiếp theo. Chúng ta xem thấy rất hoan hỷ, xem thấy rất là tôn kính. Thần thông, hai chữ này ở vào xã hội ngày nay đặc biệt cần thiết. Giữa tất cả chúng sanh, sanh ra rất nhiều hiểu lầm, ngăn cách, dò xét. Chúng ta nghĩ xem, tại vì sao có những sự việc này xảy ra? Kém khuyết câu thông, kém khuyết qua lại. Nếu như thường hay qua lại mật thiết, đôi bên hiểu rõ lẫn nhau, thì không còn bất cứ vấn đề nào. Giữa người và người phải thông, quốc gia với quốc gia phải câu thông, thì sẽ không có chiến tranh. Giữa chủng tộc cùng chủng tộc phải câu thông, không đến nỗi sinh ra hiểu lầm. Giữa tôn giáo và tôn giáo phải câu thông, sẽ không sinh ra ganh ghét. Hiện tại thế gian còn có chiến tranh tôn giáo, do nguyên nhân gì vậy? Không qua lại với nhau, đôi bên dò xét lẫn nhau, càng dò càng sai, sau cùng tạo thành xung đột, tạo thành đổ máu, đều là thiếu kém hiểu biết lẫn nhau. Thân thể của một con người chúng ta, nếu khí huyết không thông, thì chẳng phải chúng ta bị bệnh rồi hay sao? Bệnh từ do đâu mà đến? Chính là huyết mạch của bạn có đường nào tắc nghẽn không thông, tật bệnh của bạn liền đến thôi. Bác sĩ trị bệnh cho bạn, trị bệnh gì vậy? Đem chỗ nào của bạn không thông, làm cho nó thông, thì sức khỏe của thân thể bạn liền được hồi phục. Khí huyết của chúng ta vốn dĩ là thông suốt, tại vì sao không thông chứ? Bạn có tự tư tự lợi, bạn có phải quấy nhân ngã, bạn có tham sân si mạn, những thứ phiền não này trong đó giảo hòa, thì tắc nghẽn không thông, bệnh từ do đấy mà ra. Cho nên Phật nói tham sân si gọi là phiền não ba độc. Ba độc là gì vậy? Dùng lời nói hiện tại mà nói, bệnh độc nghiêm trọng nhất, bên trong bạn có bệnh độc, bên ngoài có mê hoặc của tài sắc danh thực thùy, trong lo ngoại hoạn kết hợp lại, thì bạn làm sao mà không bị bệnh chứ? Thì bạn làm sao mà không chết chứ? Nếu như bên trong dứt sạch phiền não ba độc, năm dục sáu trần bên ngoài bạn có thể khắc chế, không bị nó quấy nhiễu, thân thể của bạn vĩnh viễn khỏe mạnh, sống lâu, bạn sẽ không già. Bạn có thể sống ở thế gian này rất lâu, thế nhưng không già, không suy không già. Các vị ở nơi đây xem thấy, người thanh niên 101 tuổi của Singapore chính là như vậy, không suy không già. Bà nói, chúng ta cần phải sống thọ, thế nhưng chúng ta không nên già. Các vị đều xem thấy, làm thế nào không già? không có tham sân si thì không già, vô ngã thì không già. Cư sĩ Hứa Triết thật vô ngã. Hiện tại 101 tuổi, mỗi ngày rất siêng năng, từ sớm đến tối giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người bệnh, giúp đỡ người già. Ngày ngày làm cái công việc này, làm được hoan hỷ không gì bằng. Đây là tấm gương tốt cho chúng ta. Vì chúng ta hiện thân nói pháp, vì sao bà làm được? Bà thông rồi, bà không có ngăn ngại. Chư Phật Bồ Tát đối với hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, nhân sự vật, không có thứ nào không thông đạt. Đó gọi là thần thông. Thần thông thêm vào một chữ thần, không phải phàm phu chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Hay nói cách khác, siêu việt thường thức của chúng ta, siêu việt tưởng tượng của chúng ta. Năng lực viên mãn hiện tiền, trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn. Chư Phật Như Lai có, mỗi mỗi chúng ta đều có. Trên Kinh Hoa Nghiêm, phẩm xuất hiện trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Bạn xem, Phật nói một câu là đem gốc bệnh của chúng ta nói ra hết. Gốc bệnh là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Bởi vì bạn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cho nên trên Phật quả, chủng chủng sắc tướng, hình mạo, thần thông thọ dụng du hí, thảy đều mất hết, đều không có được. Bạn nói xem có đáng tiếc không? Học Phật không gì khác hồi phục lại trí tuệ đức tướng vốn sẵn có, vốn đủ trong tự tánh của chúng ta mà thôi. Bạn phải làm thế nào để hồi phục? Nghe lời Phật dạy. Lời của Phật nói, từng câu từng chữ đều là chân thật, quyết không có một câu một chữ nào hư vọng. Chúng ta phải có thể tin, phải có thể hiểu, càng quan trọng hơn là phải có thể hành. Hoàn toàn thảy đều làm đến được, như vậy mới có thể được chư Phật Như Lai gia trì, mới có thể được Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Cho nên thần thông hai chữ này, vào ngày nay chúng ta phải đặc biệt chú ý, phải học thông. Trong nhân sự vật, bao gồm tất cả chướng ngại, phải đem nó đã thông hết, vì mới có thể giải quyết vấn đề. Thọ dụng là đại tự tại. Thọ dụng của đại tự tại là gì? Là biết đủ. Biết đủ thường vui. Bạn xem thấy Bồ Tát thành Phật, Đây Thế Tôn, trong tất cả kinh điển đều là nhất trí nói pháp, không hề có hai cách nói. Bồ Tát thì hiện thành Phật, trước tiên phải làm hậu bổ Phật. Phải làm hậu bổ Phật trước, cũng gọi là Bồ Tát bổ xứ. Trước tiên phải làm hậu bổ Phật, sau đó mới có thể thành Phật. Hậu bổ Phật ở nơi đâu vậy? Cũng giống như thời đại đế vương. Vì hậu bổ hoàng đế chính là thái tử. Thái tử ở nơi Đông Cung. Nhà Phật cũng như vậy. Bồ Tát làm hậu bổ Phật. Hậu bổ Phật nhất định phải ở cung trời đâu xuất độ diện. Trời đâu xuất, đâu xuất là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là tri túc. Thế là chúng ta liền hiểu rõ đâu xuất là biểu pháp. Bồ Tát lúc nào tri túc thì họ liền có tư cách để làm Phật. Không tri túc, không có tư cách làm Phật. Tri túc thường lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời thì hiện cho chúng ta xem tri túc. Tri túc thì thường lạc. Ở trên kinh Phật đã giảng rất nhiều. Tri túc là người giàu. Thế gian cái gì gọi là giàu có? Người tri túc thì giàu. Gia tài họ ức vạn, họ không tri túc thì họ vẫn là nghèo. Ngày ngày họ vẫn đang cầu tài, họ vẫn không thỏa mãn. Con người đó thật đáng thương. Người biết tri túc, trên người một xu tiền cũng không có mà họ đầy đủ. Anh vẫn còn cầu anh xem tôi không có mong cầu. Không cầu so với có cầu cao minh hơn nhiều. Đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật, ba y một bát, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, không có người nào có thể an vui hơn được như ngài. Loại đời sống này ngài thể hiện cái gì? Tri túc thường lạc. Vì bảo chúng ta lìa khổ được vui. Khổ là gì vậy? Bạn khăn gói quá nhiều, phiền lụy quá nhiều, khổ nhiều. Cần dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.